mộng tự đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mộng tự đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh người cho con nằm nghỉ thảnh thơi, nơi suối trong lành người phục hồi sức sống cho con.
Qua huấn từ lạy nữ vương của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh 5B hôm nay. Xin chào anh chị em thân mến. Vào Chủ nhật thứ tư phục sinh này, được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành, bài phúc âm Thánh Gioan đoạn 10 từ câu 11 đến 18 cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là vị mục tử thực sự, đấng bênh vực, nhận biết và yêu thương chiên của mình. Kẻ chăn chiên thì ngược lại với vị mục tử nhân lành này, thành phần không chăm sóc cho chiên vì chúng không phải là chiên của họ. Hắn làm việc chỉ để lĩnh lương và chẳng quan tâm gì đến việc bênh vực chiên hết. Ở chỗ, khi sói đến, hắn liền tẩu thoát, bỏ mặc chiên. Trái lại, là vị mục tử chân thực, Chúa Giêsu hằng bênh vực chúng ta và cứu chúng ta khỏi rất nhiều tình trạng khó khăn, tình trạng nguy hiểm bằng ánh sáng lời của người, cũng như bằng sức mạnh của việc người hiện diện mà chúng ta luôn cảm thấy nếu chúng ta hằng ngày biết lắng nghe. Khía cạnh thứ hai đó là Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, nhận biết. Nếu khía cạnh thứ nhất là người bênh vực, thì khía cạnh thứ hai đó là người nhận biết chiên của người. Thật là tuyệt vời và an ủi biết bao khi biết rằng Chúa Giêsu nhận biết chúng ta từng người một, rằng chúng ta không phải là những gì vô danh đối với người, rằng tên gọi của chúng ta được người biết đến. Không, đối với người, chúng ta không phải là một đống, một đám đông. Chúng ta là những cá thể độc đáo, mỗi người đều có chuyện đời riêng. Người biết đến chuyện đời riêng tư của chúng ta, từng người theo giá trị của họ. Và vì họ chẳng những đã được dựng nên mà còn được Chúa Kitô cứu chuộc nữa. Mỗi người chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu nhận biết tôi. Từng người chúng ta đều có thể nói rằng Chúa Giêsu nhận biết tôi. Đúng là như thế đó. Người biết chúng ta không giống ai khác hết. Chỉ duy một mình người mới biết được những gì ở trong lòng của chúng ta, những ý định của chúng ta, những cảm thức sâu kín nhất của chúng ta. Chúa Giêsu biết những ưu điểm cùng với các yếu điểm của chúng ta và lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc cho chúng ta, chữa lành các vết thương lỗi lầm của chúng ta bằng lòng thương xót chan chứa của người. Nơi người hoàn toàn ứng nghiệm hình ảnh được các vị tiên tri cống hiến về vị mục tử của dân Chúa. Ở chỗ, Chúa Giêsu quan tâm đến chiên của người. Người quy tụ chúng lại, người băng bó các thương tích của chúng, người chữa lành các thứ yếu bệnh của chúng. Chúng ta có thể đọc thấy các điều ấy trong sách tiên tri Ezekiel, đoạn 34 từ câu 11 đến câu 16. Bởi thế, vị mục tử nhân lành Giêsu bênh vực, nhận biết, nhất là yêu thương chiên của người. Đó là lý do tại sao người hiến mạng sống của người cho chúng. Tình yêu thương chiên của mình, yêu thương từng người chúng ta, là những gì đưa người đến chỗ chết trên thập tự giá. Vì đó là ý muốn của Chúa Cha, ở chỗ không một ai phải bị hư mất. Tình yêu thương của Chúa Giêsu không phải là thứ tình yêu chọn lựa. Tình yêu này bao gồm hết tất cả mọi người. Chính bản thân người nhắc nhở chúng ta về điều này ở bài phúc âm hôm nay, khi người nói rằng, tôi còn chiên khác nữa, chưa thuộc về đàn này, tôi cần phải mang chúng về nữa, và chúng sẽ nghe tiếng của tôi. Để rồi, sẽ chỉ có một đàn chiên, một chủ chiên. Những lời này chứng thực về mối quan tâm đại đồng của người. Người là vị mục tử của hết mọi người. Chúa Giêsu muốn hết mọi người đều có thể nhận được tình yêu của Chúa Cha và gặp gỡ Thiên Chúa. Giáo hội được kêu gọi thực hiện sứ vụ này của Chúa Kitô. Ngoài những ai tham phần vào các cộng đồng của chúng ta, còn đa số, còn nhiều người nhận được tình yêu thương của Chúa Cha và gặp được Thiên Chúa chỉ ở một thời điểm đặc biệt nào đó hay chẳng bao giờ xảy ra. Thế nhưng, điều này không ám chỉ họ không phải là con cái của Thiên Chúa. Ở chỗ, Chúa Cha đã trao phó hết mọi người cho vị mục tử nhân lành Giêsu rồi, và người đã hiến mạng sống của người cho hết mọi người rồi. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu bênh vực, nhận biết và yêu thương chúng ta. Xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta là người đầu tiên đón nhận và đi theo vị chủ chiên nhân lành này, tham dự và niềm vui với sứ vụ của người.
Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành, liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuông chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh.
Kính thưa quý anh quý chị, bài huấn từ lạy nữ vương của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chủ nhật thứ tư phục sinh lễ Chúa Chiên Lành cho năm B hôm nay, nó chỉ có thế thôi. Chúng ta nghe giống như là nó đơn sơ lắm phải không? Nó quen thuộc, nó chẳng có gì mới lạ phải không? Đối với em á, nó sâu xa lắm đấy các anh chị ạ. Trong cái đơn sơ mà nó có nhiều vấn đề trong đó. Chẳng hạn như bây giờ nha, bây giờ dạy đại học còn dễ hơn là dạy tiểu học các anh các chị ạ. Và còn dễ hơn là dạy một đứa trẻ đang bập bẹ nói. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đâu có hiểu nó đâu. Làm sao mà hướng dẫn nó được? Nó chỉ biết khóc thôi. Chúng ta đâu biết nó muốn cái gì. Hay nó làm sao để đáp ứng nó. Thấy không? Em chỉ lấy thí dụ đơn sơ vậy thôi để cho chúng ta thấy được là càng đơn sơ là càng siêu. Và chính các thánh cũng vậy. Khi mà cầu nguyện siêu rồi đấy, không cần nói năng gì nữa. Và không cần suy gì nữa, tự nhiên cái lòng nó lâng lâng lên. Không còn phức tạp nữa, bởi ngôn ngữ, bởi suy tư, mà chỉ có thế thôi, rất là đơn sơ như vậy thôi. Nhưng mà là tất cả mọi sự đó, các anh ấy chị ơi. Và đó là lý do em đi đến cái bài phúc âm hôm nay, cái bài mà Đức Thánh Cha chia sẻ với chúng ta, hướng dẫn với chúng ta qua cái huấn từ truyền tin mà chúng ta vừa mới nghe. Thì chúng ta biết được là Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba điểm phải không? Đó là cái gì? Đó là Chúa Giêsu là vị mục tử thực sự, đấng bênh vực, nhận biết và yêu thương chiên của mình. Đó, ba điểm đó. Bênh vực này, bênh vực chiên của mình này, nhận biết chiên của mình và yêu thương chiên của mình. Thế thôi. Vậy bây giờ đi từng điểm. Thì Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy nhiều cái hay lắm. Trước hết là bênh vực. Chúa Giêsu bênh vực ở chỗ nào? Và như thế nào? Thì đây. Đức Thánh Cha so sánh người mục tử thật với người chăn thuê. Bởi vì bài phúc âm theo thứ tự, hôm nay chúng ta đọc bài phúc âm coi, thứ tự nó là như vậy đó. Trước hết là bênh vực, thứ hai là nhận biết, và thứ ba với tới yêu thương. Thì Đức Thánh Cha cũng căn cứ vào cái thứ tự của bài phúc âm mà Đức Thánh Cha nói thôi. Chúa Giêsu nói đến người chăn thuê. Người chăn thuê thì làm sao? Người chăn thuê thì không phải là chiên của họ, do đó họ không care. Bởi vì họ làm lấy tiền. Do đó nên khi mà sói nó tới đó, là thôi đó, họ bỏ chạy luôn, cho chiên chết mặc bay. Tao giữ mạng sống tao đã. Đó, tiền không có cũng được, nhưng mà mạng sống cần hơn. Đó đó, tao chạy, mặc kệ chúng mày. Thấy không? Đấy là người chăn thuê. Nhưng mà Chúa có như vậy không? Không có. Có phải không? Không có, không hề có. Em xin đi sâu hơn một tí. Vậy thì, ở trong phúc âm, chỗ nào cho chúng ta thấy Chúa Giêsu bênh vực chiên? Ở đây Đức Thánh Cha không nói, nhưng mà em xin chứng minh ở trong phúc âm luôn. Các anh chị biết là khi Chúa Giêsu ở trong vườn nhiệt đêm thứ năm tuần thánh đó, Chúa Giêsu cầu nguyện xong thì cái gì xảy ra? Thì Giuđa dẫn quân quốc của Hội đồng Đồng mục Do Thái tới bắt Chúa, chỉ điểm. Và Chúa xuất hiện. Chúa không để cho quân quốc được Giu-đa dẫn tới chạm đến các thanh đồng đồ, mà Chúa xuất hiện ngay từ đầu để cho biết là Chúa đó, chứ không cần gì phải Giu-đa phải làm dấu để họ bắt Chúa hết đó. Chính Chúa đứng hàng đầu, chủ chiên đi trước chiên, xuất hiện chặn đầu cái đám đó, cái đám hung dữ đó, gậy gộc đuốc đèn đuốc như vậy đó, hung hăng tới la hét om sòm. Chúa nói: các ngươi tìm ai? Họ nói: Giê-xu Nazareth. Ta đây. Ngã ra hết hai ba lần như vậy. Đấy là một cái đầu tiên chúng ta thấy đó, là Chúa Giê-xu bênh vực đoàn chiên. Và cuối cùng Chúa nói gì? Nếu các ngươi muốn bắt ta thì hãy để những người này đi. Thì có phải là Chúa bênh vực chiên không? Đấy là lần thứ nhất, rõ ràng nhất. Lần thứ hai thì còn siêu hơn nữa. Đó là lần nào? Đố các anh chị biết được. Đó là lần ở trên cây thập tự giá. Ủa? Chú bị đóng đánh vậy còn bênh vực sao được? Tay chân bị dính chặt vô thánh giá rồi còn bênh sao được? Chắc có người sẽ hỏi vậy phải không? Các anh chị ơi, Chúa không có cần tay chân gì hết, Chúa vẫn bênh vực được thôi. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Có phải là bênh không? Có phải bênh không ạ? Rõ ràng. Rõ ràng là Chúa bênh. Mà chính những kẻ hung ác như vậy, gây tội ác tay trời như vậy, đáng ra vào ngục đời đời như vậy, ngay lập tức như vậy, mà Chúa vẫn bênh được. Xin tha cho họ. Bênh ở chỗ nào? Vì họ lầm. Dù họ cố tình nhưng mà vẫn lầm. Đối với con là họ lầm, do đó họ đáng tha. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa các anh chị ơi? Đó đó, em nói là đơn sơ thôi, nhưng mà sâu lắm. Sâu lắm, đừng có tưởng bở. Rồi, bây giờ vậy Chúa Giê-xu bênh vực đối với chúng ta đây như thế nào? Thì đến đến cha nói là Chúa Giê-xu hằng bênh vực chúng ta và cứu chúng ta khỏi rất nhiều tình trạng khó khăn, tình trạng nguy hiểm bằng ánh sáng lời của Người, cũng như bằng sức mạnh của việc Người hiện diện. Thấy không? Rõ ràng không? Có anh chị nào có cảm thấy đúng như vậy không? Chẳng hạn, nếu chúng ta đang bối rối và đang bị cơn cám dỗ, hay là đang khủng hoảng gì đó, nhưng mà chỉ cần một lời Chúa thôi làm chúng ta mở mắt ra, và chỉ cần một lời Chúa thôi làm cho chúng ta mạnh sức lên, thắng vượt tất cả luôn. Đấy, các thánh đã từng chỉ cần một lời Chúa bỏ hết mọi sự theo Chúa. Và khi mà chúng ta cảm thấy Chúa hiện diện bên chúng ta đó, chúng ta không còn sợ gì nữa. Chúng ta mạnh mẽ lạ thường. Đức Thánh Cha nói là bằng sức mạnh của việc Người hiện diện, thấy không? Mà nếu chúng ta phải để ý, chúng ta mới thấy được. Và như vậy chúng ta mới cảm thấy là không sợ gì nữa. Bởi thế nên mỗi một lần có sợ thì Chúa nói làm sao? Các con đừng sợ, Thầy đây. Hay là Đức Mẹ cũng vậy. Đấy, khi thiên thần hiện ra thì nói là Maria đừng sợ. Vì sao vậy? Vì bà đã được ơn nghĩa với Chúa, có nghĩa là Chúa ở cùng bà. Rõ ràng nha, rõ ràng nha. Tạ ơn
Chúa bảo vệ con vì uy danh của Người cao sang. Cây roi cai gậy thật là điều an ủi cho con. Chúa là mục tư nhân lành, mục tư nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh.
Đấy là điểm thứ nhất nhá. Khía cạnh thứ nhất là bênh vực. Rồi bây giờ tới khía cạnh thứ hai là nhận biết. Và ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái gì? Nhấn mạnh là Người nhận biết từng con chiên, chứ không phải là cả một đống như vậy, cả một đám như vậy. Không có. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Đức Thánh Cha nói với chúng ta là chúng ta không phải là những gì vô danh đối với Ngài. Tên gọi chúng ta đã được Người biết đến. Rõ ràng không? Ở trong Phúc Âm, ở trong Thánh Kinh, nhất là Tân Ước, Chúa gọi tên bao nhiêu người các anh chị? Sao lê, sao ngươi bắt bớ ta? Rồi, Phêrô, con là đá. rồi Maria, rồi Lazaro, rồi Giakêu. Chúa gọi tên á, Chúa biết từng người một, tên từng người một. Và Chúa gọi đích danh cái người đó luôn. Và thường thường hễ mà ai mà Chúa gọi đích danh á, là có chuyện đấy. Sao Lê là đang bách hại Chúa, Phêrô là chối Chúa, Ma Đệ Liên là bị bảy quỷ, rồi Lazaro chết thối rồi, rồi cả Tôma nữa, Chúa cũng gọi mà. Chúa cũng gọi Tôma, bởi vì Tôma là hầu nghi Chúa. Đấy, đại khái này em nói vậy là Chúa biết tên từng người một đấy các anh chị. Và Đức Thánh Cha nói là đối với người chúng ta không phải là một đống, một đám đông, chẳng biết ai với ai hết. Chúng ta thấy không? Chúng ta nhìn vào đám đông chúng ta nhận ra ai không? Không có. Chẳng có biết ai với ai hết. Đó. Chúng ta không thể nào mà như vậy trước mặt Chúa được. Chúa biết chúng ta từng người một. Chúng ta là những cá thể độc đáo. Đức Thánh Cha nói như vậy. Mỗi người đều có chuyện đời riêng. Người biết đến chuyện đời riêng tư của chúng ta. Từng người theo giá trị của họ. Vì họ chẳng những đã được dựng nên mà còn được Chúa Kitô cứu chuộc nữa. Người biết chúng ta không giống ai. Chỉ duy một mình người mới biết được những gì ở trong lòng của chúng ta. Những ý định của chúng ta, những cảm thức sâu kín nhất của chúng ta. Chúa Giêsu biết được những ưu điểm cùng với những yếu điểm của chúng ta. Và lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta có tin như vậy không? Chúng ta có thấy được thật sự trong cuộc đời chúng ta không? Em thấy rất là rõ các anh các chị ơi. Thật sự là rất rõ và Chúa Giêsu toàn đi trước không à? Trong khi mình sống lạc loài, sống chẳng có để ý gì đến Chúa hết, Chúa lại cứ chặn đầu, rồi tỏ ra, bỏ mình ra cho em. Em không thể nào quên được 4 biến cố gặp gỡ của em với Chúa trong cuộc đời của em cho tới bây giờ. 4 lần không thể nào quên được. Và vì thế nên em mới có ngày hôm nay. Thật sự là như vậy. Khi đọc đến đây em rất cảm động vì thật sự là đúng hệt như vậy. Đúng lắm thôi. Và bây giờ em không có chứng minh bằng cuộc đời của em, mà em chứng minh bằng chính phúc âm. Đức Thánh Cha không có chứng minh, nhưng mà em chứng minh giống như phía trên là bênh vực vậy. Đó, em cũng chứng minh và bây giờ em cũng chứng minh 2 trường hợp. Để cho thấy rằng Chúa Giêsu biết từng người chúng ta và biết đến chuyện đời tư của chúng ta. Và biết được ưu điểm, khuyết điểm của chúng ta, biết được những gì cảm thức sâu kín nhất của chúng ta. Trước hết là người phụ nữ Samaritano nhân lành. Chúa biết được cuộc đời của chị như thế nào, sống với 6 người đàn ông không phải là chồng mình. Biết được cả cảm thức của chị là sợ đám đông. Sợ dân làng không dám ra ký nước ban sáng cho nó mát. Gặp gỡ người này người kia mà muốn tránh né. Bởi vì cuộc đời mình tội lỗi, mặc cảm tội lỗi. Do đó, thà ra buổi trưa, nắng nôi, vất vả. Nhưng không đụng đến ai. Không ai biết mà chửi mình, khinh mình. Chúa biết hết. Biết hết. Nhưng mà không phải chị chỉ có những yếu điểm đó thôi. Chị cũng có những ưu điểm nữa. Chị cũng có cái ưu điểm nữa. Chứ không phải không. Do đó nên, Ngài ngồi chờ chị. Ngồi chờ chị vào chính lúc giờ chị ra ký nước hàng ngày. Và khi gặp người rồi thì cái ưu điểm của chị như thế nào? Ưu điểm của chị là không còn sợ nữa, rất là chân thành. Đấy, chúng ta thấy không? Cái ưu điểm của chị là chân thành. Khi Chúa nói về gọi chồng chị ra đi thì chị nói ngay tôi không có chồng. Có phải chân thành không? Rồi thứ hai nữa là chị với chị chân thành, do đó chị dễ nhận biết Chúa. Và khi nhận biết rồi chị không sợ dân làng nữa, trái lại chỉ còn làm tông đồ cho Chúa. Tuyệt vời không các anh các chị? Tuyệt vời. Chứng tỏ là Chúa Giêsu biết hết từng người. Chúa biết viết cõi lòng của chúng ta, cảm thức của sâu kín nhất của chúng ta, ưu điểm, khuyết điểm của chúng ta, thấy không? Tuyệt vời nhá. Rồi, cái trường hợp thứ hai các anh các chị biết là ai không? Giakêu. Giakêu. Khuyết điểm của Giakêu là gì? Yếu điểm Giakêu: tham tiền, làm nghề thu thuế, tham lam, gian dối. Nhưng mà Giakêu cũng có ưu điểm, đó là tò mò, đó là vẫn cảm thấy tâm hồn không có được bình an. Và vì thế nên nghe thấy Chúa Giêsu dù chưa gặp Ngài, cũng cố gắng tìm cách nhìn thấy Ngài cho bằng được, có vậy thôi. Chỉ có muốn nhìn thôi chứ không có gì khác hết. Và tìm hết cách để nhìn cho bằng được. Chúa biết hết. Và Gia kêu đang nấp như là tưởng là không ai biết nha. Ngon lắm, mình ngon lắm. Mình khôn à, ở trên cao nhìn xuống. À, quay phim hết mọi người luôn. Chụp hình là không ai thoát được. Nhưng mà Gia kêu có ngờ đâu. Đang ngon lành cười cười, hớn hở, giống như là mình siêu rồi. Thì nghe giật nảy mình lên tên của mình. Bởi vì chính cái đấng mà mình muốn nhìn thấy thì bây giờ lại nhìn thấy mình trước. Ngẩng lên, Gia kêu xuống. Hôm nay ta muốn ở với nhà ngươi. Trời ơi, còn chỉ bằng nữa. Chú Du biết hết, các anh chị ơi. Biết hết. Từng người chúng ta biết tên của chúng ta đấy. Người đàn bà Samaritano, chú không gọi tên. Nhưng Gia kêu, chú có gọi tên không vậy? Gọi tên đàng hoàng. Mà trong khi đó, chú chưa hề gặp Gia kêu và Gia kêu chưa hề. Vậy mà chú biết đấy. Và chú biết ở nơi nào nữa cơ. Chúng ta thấy không? Chúng ta có trốn Chúa cũng không có được. Chúa gọi đích danh chúng ta phải lòi ra đó. Chúng ta thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Bài của Đức Thánh Trang là đơn sơ nhưng mà tuyệt vời. Chúng ta không phải là một đống, một đám đông. Mà thật sự như em vẫn hằng chia sẻ các anh ấy chị đấy. Chúa dựng chúng ta nên giống hình ảnh của người và tương tự như người. Có hai khía cạnh nhá, giống hình ảnh người và tương tự như người. Tại sao lại có hai cái khía cạnh đó? Mà nó phải đi đôi với nhau, bất khả phân ly, bất khả thiếu. Trước hết, giống hình ảnh người là chỗ nào? Độc nhất, vô nhị. Bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa độc nhất. Không có Chúa nào khác hết á. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng độc nhất trên thế gian này. Không có một ai giống chúng ta, như chúng ta, tên như chúng ta. Kể cả tên như chúng ta cũng không giống chúng ta. Kể cả hai chị em ruột, hai anh em mà sinh đôi đi nữa cũng không giống nhau. Cùng lắm giống cái mặt. Nhưng mà tính nết có giống nhau không? Cuộc đời có giống nhau không? Suy nghĩ có giống nhau không? Tại sao người này đi gặp người kia, yêu người kia mà không cùng yêu một người? Tại sao người này lại sinh ra con này mà không sinh ra cái con giống như cái người kia? Tại sao vậy? Khác nhau hết. Cuộc đời mỗi người khác nhau hết. Do đó Chúa biết hết chuyện đời của từng người luôn. Tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời. Nhưng mà Chúa cũng không phải dựng chúng ta chỉ có độc nhất vô nhị thôi. Chúa còn dựng nên chúng ta tương tự như Chúa nữa. Tương tự ở chỗ nào? Một Chúa nhưng mà phải ba ngôi. Có nghĩa là hiệp thông. Do đó nên nếu chúng ta giống như Chúa ở chỗ độc nhất mà chúng ta cứ sống vị kỷ một mình thôi. Không có hiệp thông, không có thương yêu, không có tương tự như Chúa. Và như vậy là chúng ta sẽ bị chết. Bởi vì chúng ta cô đơn, cô độc và chia rẽ là chết. Thế thôi. Do đó nên cái vấn đề là Thiên Chúa nhận biết chúng ta này hay quá các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sang cái khía cạnh thứ ba. Đức Thánh Cha nói về cái khía cạnh yêu thương chiên của mình, của Chúa Giêsu Kitô. Và người yêu thương ở chỗ nào các anh chị? Đấy, bài phúc âm cũng cho thấy đó. Đó là lý do tại sao người hiến mạng sống người. Tình yêu thương chiên của mình, yêu thương từng người chúng ta là những gì đưa người đến chỗ chết trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã nói là vị chủ chiên nhân lành hiến mạng sống vì mình chiên. Là yêu thương. Đó, tột đỉnh của vấn đề là nhận biết cũng như là bênh vực là ở chỗ yêu thương. Thế thôi. Và Chúa Giêsu thật sự là yêu thương. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái tình yêu của Chúa Kitô không phải là thứ tình yêu chọn lựa. Tình yêu này bao gồm hết tất cả mọi người. Người là vị mục tử của hết mọi người. Ở chỗ nào các anh chị? Chỗ đây em phải nói thêm một tí. Không phải là thứ tình yêu chọn lựa. Tình yêu này bao gồm hết tất cả mọi người. Thật ra đó, chúng ta thấy được trong phúc âm Thánh Gioan chẳng hạn vậy. Rõ ràng là Thánh Gioan đã viết là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu. Có nghĩa là người môn đệ này đặc biệt hơn 11 môn đệ khác đó. Chứ không phải là dư 11 môn đệ kia đâu. Có phải không? Vậy thì là có chọn lựa rồi. Vậy giờ chúng ta phải cân nghĩ làm sao đây? Cân nghĩ làm sao đây? Kính thưa các anh chị, chẳng có gì là khó cả. Bởi vì sao vậy? Chúa Giêsu thật sự yêu hết mọi người. Nhưng mà Chúa vẫn đặc biệt lưu ý đến một số người nào đó. không phải chỉ vì cá nhân người đó thôi, các anh chị ạ, không phải chỉ vì cá nhân người đó thôi, nhưng mà Chúa muốn cái người đó có một ơn gọi đặc biệt, có một sứ vụ đặc biệt cho tất cả mọi người. Có thế thôi. Bởi thế nên tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta đó là để cho chung, chứ không phải cho một mình chúng ta. Đó là lý do đúng đấy, em nói đến hiệp thông. Chúa dựng chúng ta không phải là độc nhất mà còn tương tự như Chúa nữa. Có nghĩa là phải hiệp thông để thông ban, chia sẻ. Thì đó mới là giống Chúa thật sự và tương tự như Chúa. Còn không thì chỉ có giống mà không tương tự thì cũng hoàn toàn làm méo mó cái hình ảnh của Thiên Chúa đi. Thiên Chúa không có vậy. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng mà có ba ngôi hiệp thông thần linh. Đó, nó là như thế. Bởi thế nên tất cả mọi sự dù Chúa ban cho ai như thế nào, nhiều thế nào, kể cả Đức Mẹ, không phải vì cá nhân Đức Mẹ mà vì để cứu độ loài người, kể cả dân Do Thái nữa. Dù được Chúa yêu riêng đó, đặc biệt đấy, nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta thấy không, dân Do Thái đâu có theo Chúa đâu, đâu có tin Chúa đâu, mà là dân ngoại. Chúa muốn sử dụng dân Do Thái, cái lịch sử của họ để tỏ mình ra cho họ và để cho nhân loại biết được rằng người con mà Thiên Chúa sai xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại đó không phải là một ma quái nào từ một hành tinh nào nhảy xuống dưới đất này để mà làm mưa làm gió làm như vậy. Không, là một con người có xương có thịt giống hệt như chúng ta, mang dòng máu Do Thái rõ ràng, có gia phả đàng hoàng tử tế. Vì thế nên Kitô giáo có lịch sử đàng hoàng chứ không phải là một tôn giáo hoang đường, không có cái gì để căn cứ, hợp với cái lý trí, hoàn toàn là rất là thích hợp với lịch sử và lý trí của con người, đáng tin. Nhưng phải có ơn Chúa mới có thể sống theo cái đạo này được, chứ không phải là lơ mơ, chứ không phải là tự nhiên mà có thể hiểu được những lời Chúa nói, hay là tự nhiên mà có thể thi hành được những lời Chúa nói, hay là theo gương của Chúa đâu. Phải có ơn Chúa mới có thể làm được. Và chính vì những cái điều mà Chúa nói và gương của Chúa và huấn giáo huấn của Chúa, cần phải có ơn Chúa như vậy, càng chứng tỏ là đó là đạo bởi trời. Hay như vậy đó. Và vì thế nên các anh các chị ơi, tất cả những gì mà Chúa yêu thương nhân loại và Chúa yêu thương riêng chúng ta là để cho chung tất cả mọi người. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói đến cái lời của Chúa đây, sẽ chỉ có một đàn chiên, một chủ chiên thôi. Đấy, Chúa yêu thương hết cả mọi người và Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Tất cả mọi người phải là chiên của Chúa. Vì thế nên, đi đến một cái điểm rất là quan trọng nữa ở cuối bài huấn từ hôm nay. Đó là, giáo hội được kêu gọi thực hiện sứ vụ này của Chúa Kitô ngoài những ai tham phần vào các cộng đồng của chúng ta. Còn đa số, còn nhiều người nhận được tình yêu thương của Chúa Cha và gặp được Thiên Chúa ở một thời điểm đặc biệt nào đó hay chẳng bao giờ xảy ra cho họ hết. Có nghĩa là họ hoàn toàn không biết Chúa hay là không có ai giảng dạy cho họ hết cho đến khi họ chết. Thế nhưng điều này không ám chỉ họ không phải là con cái của Thiên Chúa. Ở chỗ Chúa Cha đã trao phó hết mọi người cho vị mục tử nhân lành Giê-xu và người đã hiến mạng sống của người cho hết mọi người. Các anh các chị chắc là hiểu cái chi tiết em vừa đọc phải không? Đó là điều này có nghĩa là những người không nhận biết Chúa đó, ám chỉ họ không phải là con cái của Thiên Chúa. Theo nguyên tắc đó là phải rửa tội thì mới trở nên con cái Thiên Chúa, đúng không ạ? Phải không? Thì như chúng ta đây này, chúng ta là con cái Thiên Chúa, là chúng ta được thanh tẩy, được rửa tội rồi đó. Tin vào Chúa Giê-xu, do đó chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Và nhờ đó chúng ta mới được Thánh Linh của Chúa. Nhờ đó chúng ta mới được rước lễ. Chứ còn người ngoại làm sao mà được rước lễ? Người ngoại đâu có nhận Thánh Linh. Vậy mà bây giờ Đức Thánh Cha nói là thế nhưng điều này không ám chỉ họ không phải là con cái của Thiên Chúa. Có nghĩa là gì ạ? Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, nó đơn sơ nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy nhiều cái nó cũng là ẩn khuất và cần phải đi sâu vô mới hiểu được. Nó đơn sơ nhưng mà không phải vì thế mà không có vấn đề. Chúng ta hiểu chỗ này làm sao đây? Theo em hiểu đó, đối với Thiên Chúa đó, Chúa dựng nên tất cả loài người muốn cho mỗi một người, tất cả mọi người đều được hiệp thông thần linh với Chúa. Có nghĩa là đều trở nên con cái của Chúa hết. Và chính vì thế nên người với soi con của người, đó là lời nhập thể, là Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc tất cả mọi người, để mọi người đều nên con cái Thiên Chúa sau khi hai nguyên tổ sa ngã phạm tội. Vì thế nên trong Chúa Giêsu Kitô tất cả mọi người cho tới tận thế, dù họ chưa được sinh ra, dù họ không biết Chúa, vẫn là con cái của Thiên Chúa. Vẫn là con cái của Thiên Chúa bởi vì họ được Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đã cứu rồi. Do đó nên trong Chúa Giêsu Kitô, trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, họ đã là con cái của Thiên Chúa rồi. Chỉ chờ họ nhận biết cái đặc ân họ được làm con cái của Thiên Chúa, họ được cứu độ, họ tin, họ nhận lãnh bí tích rửa tội, họ được chính thức với danh xưng là con cái của Thiên Chúa thôi. Nhưng mà còn thật sự ra nơi Chúa Giêsu Kitô là con của Thiên Chúa cứu chuộc loài người theo ý của Cha của mình, để cho mọi người được hiệp thông thần linh, được thông phần bản tính thần linh của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, thì đã xảy ra nơi Chúa Giêsu Kitô rồi. Có nghĩa là tất cả mọi người đã là con gái của Chúa, của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh là Chúa Cha đã trao phó hết mọi người cho vị mục tử nhân lành Giêsu, thấy không? Có nghĩa là tất cả nhân loại đã thuộc về Chúa Giêsu, Chúa Cha đã trao cho con của mình rồi đấy. Đấy, con phải làm sao cứu được họ cho Cha. Đó, và Chúa Giêsu làm sao? Đây, Đức Thánh Cha nói, người đã hiến mạng sống của người cho hết mọi người. Có nghĩa là hết mọi người đã được cứu thì đã trở nên con cái của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Nhưng về phần họ, họ phải nhận biết cái đặc ân được làm con cái của Thiên Chúa, được cứu độ và lãnh nhận bí tích rửa tội. Vậy thì bây giờ trường hợp những người không lãnh nhận bí tích rửa tội như chúng ta đây, cho tới tận thế còn nhiều lắm các anh chị ơi. Bây giờ Kitô hữu của chúng ta mới có 2 tỷ thôi, mà trong khi thế giới này 8 tỷ, mới 1/4 thôi. Vậy thì 3/4 là con cái của Thiên Chúa rồi, nơi Chúa Giêsu Kitô rồi, mà họ chưa nhận biết Chúa, chưa chịu phép rửa tội thì họ đi đâu? Họ làm cái gì? Họ ra sao? Kính thưa quý anh chị, họ cũng nhờ đức tin của giáo hội mà được cứu độ. Chứ tự họ không cứu độ được. Tự họ không thể nhận biết Thiên Chúa vì lý do này, vì lý do kia. Nhưng với đức tin của giáo hội, họ cũng được cứu độ. Đức tin của giáo hội tỏ ra ở chỗ nào? Đức tin của giáo hội tỏ ra ở chỗ giáo hội cử hành thánh lễ trên bàn thờ hàng ngày. Mỗi khi giáo hội cử hành phụng vụ thánh thể đó, có nghĩa là ơn cứu độ của Chúa Kitô được hiện thực ngay trên bàn thờ. Và cứu bao nhiêu linh hồn trong từng thánh lễ một. Đó. Mà mỗi ngày trên thế giới này bao nhiêu là thánh lễ, cứu được bao nhiêu là linh hồn. Đó, có phải là nhờ đức tin của giáo hội mà bao nhiêu linh hồn mà chúng ta không ngờ họ không nhận biết Chúa, chưa nhận biết Chúa mà họ được cứu độ không? Cái gì nữa? Rồi những cái hy sinh hàng ngày của những linh hồn sống đức tin chân chính, đức tin tuân phục, chịu đựng đau khổ thử thách cũng cứu được các linh hồn vậy, giống như Teresa hài đồng Giêsu vậy. Thế không? Có phải là nhờ đức tin không? Nhờ đức tin của Kitô hữu chúng ta không? Giống hệt như là Lazaro chết 4 ngày trong mồ, không có tuyên xưng đức tin thầy là sự sống lại và là sự sống, vân 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 vân, nhưng vẫn có thể phục sinh ra khỏi mồ. Nhờ đức tin của ai vậy? Nhờ đức tin của Martha. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Do đó nên tất cả mọi người có thể một cách nào đó, chúng ta không biết, sẽ được cứu bởi vì trong Chúa Giêsu Kitô họ đã là con cái của Thiên Chúa rồi. Hay quá đi mất thôi các anh chị ơi, hay quá đi mất thôi, bởi vì Chúa Giêsu đã cứu chuộc hết tất cả mọi người, đã yêu thương tất cả mọi người rồi. Và con yêu thương một ai đặc biệt thì cũng vì người khác thôi. Đó, Chúa yêu thương chúng ta, Chúa chọn chúng ta để làm con cái Thiên Chúa trước, nhưng là để cùng với chúng ta, nhờ chúng ta, qua chúng ta để cứu các anh em, chị em khác chưa nhận biết Chúa như chúng ta được diễm phúc. Vì thế chúng ta hãy ý thức được là cái ơn gọi của chúng ta là Kitô hữu đây, được nhận biết Chúa Kitô, được Chúa Kitô yêu thương, là để san sẻ cái ơn cứu độ đó, lòng thương xót đó cho những người anh chị em đáng thương của chúng ta, như chúng ta đã được thương xót vậy. Cuối cùng thì chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha Francisco để ngước lên Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria Đấng Thánh giúp chúng con là người đầu tiên đón nhận và đi theo vị chủ chiên nhân lành này, tham dự vào niềm vui với sứ vụ của người.
chọn mâm cỗ cho con ăn trước mặt đối phương. Chén rượu thơm ngát con nâng niu chứa chan tràn đầy.
Chúa gội đầu con dầu ô liu ngạt ngào môi hương. Nơi thánh điện ngài con định cư năm tháng lâu dài. Chúa là mục tư nhân lành, mục tư nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuông chiên, chiên ngoan ra vào.